À, kia biết như thế, thấy như thế rồi, tâm dục lậu được giải thoát, tâm hữu lậu, vô minh lậu được giải thoát. Giải thoát rồi biết giải thoát, mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn sanh đời sau biết như thật. Tỳ kheo này lìa niệm dục, lìa niệm sanh, lìa niệm hại, được giải thoát sanh già bệnh chết, lo buồn khóc than và lìa tất cả khổ. Ở đây nó có một cái đặc điểm mà chúng ta nên biết, bởi vì Đức Phật nói rằng khi mà mình đã được tới tứ thiền, tức là không còn cái tâm mà dính bởi những cái niệm nữa, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh, được đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Như vậy thì được tứ thiền rồi, mình an trụ trong cái tâm định đó, do cái tâm mình thanh tịnh cho nên những cái thứ ô uế phiền nhiệt nó hết mà từ đó rồi liền được sáng suốt, tiến tới cái chỗ tâm bất động, sạch hết các lậu, lần lần chứng được lục thông nhất thiết trí. Mình nói cách đơn giản, nhờ an trụ chỗ cái xả niệm thanh tịnh về sau thì liền thấu suốt được cái pháp tứ đế, phải không? Nghĩa là mình thấu suốt được cái pháp tứ đế, mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi thì từ đó mình mới diệt được các cái lậu để do mình quân tập. Cho nên nói tất cả cái lậu ở trong tam giới mình dứt được, nào là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mình dứt được, được giải thoát, biết được như thật và chứng quả A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây không có đi theo cái thứ tự là tứ thiền rồi lên tứ không, mà chỉ ngay nơi tứ thiền rồi tiến thẳng qua thấu suốt được pháp tứ đế, mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi, rồi liền chứng được quả A La Hán, chứ không có đi từ cái tứ thiền tứ không rồi mới qua diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Đó là tôi nói cái đường đi mà của Phật ngài diễn tả lại cho chúng ta thấy. Ở trong đây hình như có một số huynh đệ không muốn học à, có không? Tôi không biết, nếu mà huynh đệ nào không muốn học thì tôi sẽ bớt dạy. Chứ còn nếu giờ học mà có nhiều huynh đệ chỉ biết nói chuyện mà không nói, không có nghĩ tới cái học thì nó hơi uổng công, phải không? Uổng công người dạy mà uổng công người nghe nữa. Thì nhớ như vậy, bởi vì chúng ta góp sức với nhau để mà tìm hiểu, thì những cái cần học chúng ta phải chú ý một chút. Chứ nhiều khi tôi cứ giảng mấy huynh đệ cứ nói chuyện thì thấy nó hơi vô ích quá. Đó là tôi xin nhắc lại. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngài đi con đường khác với mà chúng ta lâu nay học, là con đường xưa thì mình thấy rằng do tu được tứ thiền rồi tứ thiền tiến lên tứ không, phải không? Rồi tứ không rồi mới đi tới được diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Nhưng ở đây thì Phật chỉ nói được tứ thiền, tức là để tứ thiền thanh tịnh rồi thì ngay nơi đó liền có được cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ được tứ đế. Mà thấy rõ được pháp tứ đế rồi thì dứt được ba cái lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, liền được giải thoát thanh tử. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy mình phải lưu tâm để biết rằng trên đường tu nó có những cái điều thiết yếu như vậy. Đây Đức Phật dùng một thí dụ, ví như một người, như một nơi vắng vẻ có dòng suối lớn, có bầy nai đến ở trong ấy, có một người đến tìm cách hại bầy nai kia, nên lấp đường cái, mở lối hiểm, đào hầm lớn, đặt người ở coi chừng. Như thế tất cả bầy nai đều bị chết. Lại có người vì đem lại sự lợi ích an ổn thái lạc cho bầy nai kia, nên dọn đường cái, lấp lối hiểm, đuổi người coi chừng. Như thế bầy nai đều được an ổn khỏi chết. Tỳ kheo nên biết tôi nói vụ này cần phải hiểu nghĩa, người trí nghe vụ thì hiểu lý thú. Vụ này có nghĩa dòng thứ lớn là ngũ dục, mến ưa yêu thích. Thế nào là ngũ dục? Là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết xúc. Đó, thì ở đây cái ngũ dục này Đức Phật chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dòng suối lớn nên biết là ngũ dục vậy. Bầy nai nên biết là sa môn, phạm chí. Có người lại muốn hại bầy nai là ma ba tuần, lấp đường cái, mở lối hiểm là ba niệm ác: niệm dục, niệm sân, niệm hại. Lối hiểm nên biết là ba niệm ác. Lại có lối hiểm khác là tám tà đạo, tà kiến cho đến tà định. Đào hầm lớn là vô minh, đặt người coi chừng là quyến thuộc ma ba tuần. Lại có người đến vì đem lợi ích an ổn khoái lạc cho bầy nai là Như Lai chánh đẳng chánh giác, không chấp trước vậy. Lối hiểm, lấp lối hiểm, mở đường cái là ba niệm thiện: niệm không dục, niệm không sân, niệm không hại. Đường cái là ba niệm thiện. Lại đường cái là tám thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Tỳ kheo tôi vì các ông mở đường cái, bích lối hiểm, lấp bằng hầm lớn, đuổi người coi chừng. Như tôn sư vì đệ tử, khởi lòng đại từ, thương xót tưởng nhớ, cầu nghĩa và nhiều lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ, nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tư duy, chớ có buông lung, gắng sức tinh tấn, không để sau này hối hận. Đây là lời tôi nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Thì như vậy chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh thí dụ để cho mình hiểu được cái tinh thần của ba cái niệm: niệm dục, niệm sân, niệm hại, nó tai họa như thế nào. À, như vậy thì đứng về cái mặt niệm dục, niệm hại, niệm sân thì Phật dụ như cái gì quý vị nhớ không? Ở đây dụ như cái gì? Còn cái người mà lấp đường cái bài lối hiểm đó là dụ cho ai? Còn cái người mà chỉ cho thoát khỏi những cái nạn, ba cái mà ở đây quý vị nhớ cho thật rõ, bởi vì cái thí dụ này nói cho mình biết rõ ràng là ba cái thứ mà nó hại. Ba thứ đó: lối hiểm đây, tức là hại bầy nai là ma ba tuần rồi ha. Lấp đường cái mở lối hiểm là ba niệm ác. Lấp đường cái mở lối hiểm là ba niệm: niệm dục, niệm sân, niệm hại. Như vậy thì cái đường cái bị lấp rồi lối hiểm mở ra thì lối hiểm nó là ba cái dục. Bây giờ ngược lại, Đức Phật là cái người lấp lối hiểm mở đường cái, mà mở lấp lối hiểm mở đường cái thì đường cái của Phật mở là ba cái gì? Vô, không có niệm dục, không niệm sân, không niệm hại. Thì như vậy nghĩa là ngược lại, tuy trong đây nói nhiều nhưng mà cái chủ yếu thì thấy từ đầu đến cuối Đức Phật chú trọng vào ba cái niệm, phải không? Nếu sử dụng niệm dục, niệm sân, niệm hại thì đó là ác. Còn nếu tránh được cái niệm dục, niệm sân, niệm hại thì đó là thiện. Niệm không dục, không sân, không hại, đó là thiện. Thì như vậy ba cái: một cái thì đưa mình tới chỗ hiểm nghèo, một cái thì đưa mình tới cái chỗ an ổn giải thoát, còn cái hầm là dụ cho vô minh, còn con đường thì dụ là cái gì? Tà đạo hoặc là bát chánh đạo. Đường cái thì bát chánh đạo, còn cái đường kia thì bát tà đạo, vân vân. Thì như vậy trong cái bài kinh này tuy là ngắn đơn giản, nhưng mà nếu mấy huynh đệ chú ý đọc kỹ thì sẽ thấy cái sự dạy tu hành của Đức Phật thật là kỹ. Vì Ngài chỉ cho cái kinh nghiệm bản thân Ngài trong khi chưa thành đạo. Nhớ, trong khi chưa thành đạo Ngài ứng dụng cái lối tu, lập phân ra hai bên. Một bên là ba cái hại, là niệm dục, niệm sân, niệm hại. Còn bên kia là ba cái không hại, là thiện đó, là không dục, không sân, không hại. Rồi phân ra vậy, rồi kiểm lại mình coi cái nào còn nhiều, phải không? Nếu niệm dục, niệm sân, niệm hại còn nhiều thì mình biết cái tai họa của nó để mà mình tránh. Nếu niệm dục, niệm sân, niệm hại hết thì tự nhiên đó là cái bước mình tiến lên. Thì như vậy, từ cái ứng dụng tu đó mà Ngài kiểm soát được tâm của mình. Mà kiểm soát được tâm mình thì lần lần cái nội tâm nó yên tĩnh. Nội tâm yên tĩnh thì trí tuệ nó sáng, từ đó mà đi tới cái chỗ ngộ đạo, giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy nó đơn giản. Cái lối tu nó không phải là rườm rà, mà chỉ là dùng cái trí tuệ dẫn dắt cái nào là cái hại, cái nào là cái không hại, để rồi mình chuẩn bị dẹp bỏ cái hại, tiến tu cái không hại. Thì như vậy đó là chúng ta tu một cách chín chắn. Vì vậy mà tôi thấy cái những cái bài ngắn này nó có cái công dụng để giúp cho mình tu nhiều. Và có thể nhờ những cái bài này, nếu mình ham tu thì mình ứng dụng trong cái cuộc sống tu của mình, nó có lợi rất lớn. Còn tới cái thí dụ á, thì mình mới thấy rõ Ngài là một cái người cứu chúng ta ra khỏi cái hiểm nghèo của cái đám ma vương, phải không? Nghĩa là Ngài thương mình, chỉ cho mình cái lối thoát để ra khỏi cái hiểm nghèo của ma vương. Mà như vậy cho nên kết luận Ngài chỉ nói rằng những cái điều mà Ngài giải ở đây đó, đó là gì? Đó là Ngài đã làm. Cho nên cái câu nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Cái điều của Ngài thấy đó, Ngài đã làm rồi, Ngài khuyên tất cả chúng ta cũng phải làm. Mà muốn làm thì phải sao? Đến chỗ vắng vẻ, nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tự tư duy, chớ có buông lung. Tư duy để mình dòm thấy tâm niệm mình thì quên cái buông lung, gắn sức tinh tấn thì không để sau này hối hận. Đây là lời nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Tại sao mà sau này hối hận? Nếu bây giờ mình buông lung thì sao? Thì sau này gần chết rồi mình mới thấy uổng một đời tu, nó không có đi tới đâu. Đó là cái hối hận của mình. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài nhắc nghĩa là phải ráng tinh tấn tu để đừng, để sau này phải hối hận. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo nghe Phật nói quan hỷ phụng hành, thì như vậy là xong. Như vậy thì cái bài này nó đơn giản nhưng mà nó hơi thiết yếu trong sự tu, phải không?